Sau đây chúng ta sẽ nghe lời Kinh Thánh tuyên đọc qua sách Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1 từ câu 3 đến câu 9. Xin mời Thánh cùng đứng lên. Hy vọng của người tín đồ. Ca ngợi Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Vì lòng thương xót lớn lao, Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ kẻ chết, để thừa hưởng gia tài không thể bị phá hủy, không hư hoại hay phai tàn, đã dành cho anh chị em trên trời, là những người nhờ đức tin được quyền năng của Đức Chúa Trời gìn giữ cho sự cứu rỗi, là điều sẵn sàng để được bày tỏ trong thời cuối cùng. Hãy vui mừng về việc này, mặc dù hiện nay anh chị em phải đau buồn vì bị thử thách nhiều bề trong ít lâu. Mục đích là để chứng tỏ đức tin anh chị em quý hơn vàng, là vật có thể bị hủy diệt được thử trong lửa, để nhờ đó anh chị em được ngợi khen, vinh quang và tôn trọng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện đến. Anh chị em yêu kính Ngài, mặc dù không thấy Ngài. Anh chị em tin Ngài, dù hiện tại không thấy Ngài. Nên anh chị em được tràn đầy niềm vui khôn tả và vinh quang rực rỡ, vì anh chị em nhận được mục đích. Đức tin là sự cứu rỗi linh hồn anh chị em. Amen. Xin mời Hội Thánh cùng ngồi.
Tạ ơn Chúa, hôm nay là ngày phục sinh, ngày Chúa Giê-xu sống lại. Tạ ơn Chúa, sáng sớm hôm qua, ngày thứ bảy, thì có 6 con cái Chúa ở Andy Village, Africa, được làm thánh lễ báp têm trong cái ao nước, nhưng mà rất là vui. Tối hôm qua thì cũng có thánh lễ báp têm tại nhà thờ cho 5 con cái Chúa. Tạ ơn Chúa về điều này, bởi vì lời của Chúa trong Jeremy cũng nhắc nhở. Lời của Chúa trong Jeremy, lời của Chúa trong Jeremy cũng nhắc nhở, con beo có đổi được vàng nó chăng? Trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em, chúng ta biết nhiều điều chúng ta không có, nhiều điều chúng ta biết là không có lành trong sâu thẳm tâm lòng của mình. Muốn thay đổi rất là khó, bởi vì càng sống lâu và có những cái điều mà chúng ta chôn giấu, thành ra cái vỏ của cái con tim hay tấm lòng của mình, nó mỗi ngày nó càng dài đi, rất là khó phá. Sáng hôm qua cũng như tối hôm qua, khi tôi chứng kiến cũng như làm phép báp têm cho những con cái Chúa, lòng rất là cảm động, bởi coi như 6 tháng trước đó cũng chứng kiến những người này cầu nguyện tin nhận Chúa như thế nào, và thấy cả một cái cuộc đời thay đổi, thành ra rất là cảm động. Thành ra tạ ơn Chúa, cuộc đời của con người có thể thay đổi được khi mà hiểu được cái câu chuyện phục sinh. Bởi vì phục sinh xảy ra để con người có cái hy vọng sống, mà muốn có cái hy vọng sống này thì phải có Chúa Giê-xu Christ. Để chúng ta đồng nhất trong cái sự định nghĩa, một hy vọng sống có nghĩa rằng là không phải là một cái hy vọng chết. Đương nhiên là nó hy vọng sống thì đương nhiên phải là hy vọng chết, là không có phải một cái hy vọng có thể nói tiếng Hán Việt là vô hồn. Và đồng thời một hy vọng sống có nghĩa là không có phải là một cái hy vọng có thể xảy ra, không phải là loại hy vọng là có hay là không có chắc sẽ xảy ra, nhưng mà một cái hy vọng biết chắc chắn rằng sẽ trở nên hiện thực. Hy vọng mà khi Chúa Giê-xu phục sanh đã cho chúng ta một cái hy vọng sống, một cái hy vọng thực sự và tồn tại. Và nếu mà chúng ta học theo cái dòng lịch sử, biết bao nhiêu người được thay đổi cả cái thế giới này. Thống kê cho biết rằng Africa hay là Phi Châu là xứ sở tin nhận Chúa Giê-xu nhiều nhất trên thế giới hiện nay. Và tạ ơn Chúa, Hội Thánh chúng ta cũng đồng lòng trong cái chiến lược mà Chúa đặt để tại bên Phi Châu, nhất là vùng West Phi Châu. Sứ sở thứ hai mà người tin Chúa rất là đông là Nam Mỹ. Tạ ơn Chúa, chúng ta cũng có lòng suy nghĩ về đất nước ở Nam Mỹ và cái vùng mà tin Chúa thấp nhất hiện tại giờ phút này theo thống kê của người Baptist là vùng A Châu của chúng ta, có nghĩa bao gồm Trung Hoa, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và những khu vực đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa, nó giống như là cái luồng gió thanh linh sắp sửa thảy đến cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Bởi vì ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm thì khi mà Việt Nam có nhờ tôi để mà huấn luyện chứng đạo thì có 388 người từ 10 giờ đêm bên Mỹ đã cho tới 12 giờ hay là 1 giờ sáng để chịu sự huấn luyện chứng đạo. Để đi ra có tất cả là 62 người mục sư và số còn lại là tín đồ. Có nghĩa rằng có thể cái làn gió thánh linh của Chúa đang sắp sửa động đến Việt Nam, để rồi con cái Chúa và ngay cả những người mục sư đang cũng giống như là có cái sự kêu gọi để làm điều này. Tất cả các thành phố tại Việt Nam hay là tỉnh là ở Việt Nam đều có mặt, ngoại trừ một tỉnh thành. Quý vị biết tỉnh thành nào không? Huế, Thừa Thiên không có mặt, không có người đại diện. Nhưng mà 65 tỉnh thành từ Bắc xuống Nam đều có cả, ngoại trừ Huế và Thừa Thiên. Tối hôm thứ Sáu có một con cái Chúa cười nói với tôi, tại vì mục sư là người Huế Thừa Thiên, thành ra thế vào cái số tỉnh thành tham dự trong cái buổi huấn luyện chứng đạo đó. Tạ ơn Chúa vì điều này. Xin cho ta tiếp tục cầu nguyện, bởi vì luồng gió thánh linh của Chúa sẽ thổi đến đất nước Việt Nam của chúng ta và sẽ thổi đến thành phố Houston và vùng phụ cận này. Khi một người tin Chúa, không có phải là họ chỉ nhận cái sự sống đời đời trong tương lai, nhưng mà cái đời sống hiện tại hay là đời sống đời đời đó đang xảy ra ngay trong cái lúc hiện tại đó. Để rồi những cái mù trong tâm linh hay là những cái tê liệt trong tâm linh đó được sống trở lại, thì lúc đó mới hiểu được cái sứ điệp phúc âm sáng hôm nay, hy vọng trong Chúa phục sinh. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng ta trong Phi-e-rơ thứ nhất rất là hay: vì sự thương xót lớn lao Ngài đã cho chúng ta được tái sinh đầy hy vọng sống nhờ Chúa cứu thế Giê-xu sống từ cái chết. Chúng ta cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con hy vọng sống trong sự phục sinh nhờ Chúa cứu thế Giê-xu sống từ cái chết, mà chúng con có sự hy vọng, và từ hy vọng đó thì chúng con mới có thể rao báo phúc âm của Ngài, nhất là những cái làn sóng của thánh linh đang thổi đến những vùng, và cũng đặc biệt cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng con hay là những đất nước ở vùng Á Châu. Xin luồng gió thánh linh của Chúa thổi đến để những người dân ở vùng Á Châu bớt khổ. Xin Chúa tiếp tục, thánh linh của Chúa tiếp tục dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa, và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin quý ông bà anh chị em cùng đọc với tôi cái câu này: vì sự thương xót lớn lao Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa cứu thế Giêsu sống lại từ cái chết. Hy vọng trong Chúa phục sinh, tôi sẽ trình bày với quý ông bà anh chị em ba điều. Hy vọng trong Chúa phục sinh, cái hy vọng sống đến bởi cái lòng thương xót, bởi vì nhờ cái tấm lòng thương xót đó thì quý ông bà anh chị em mới có thể đồng nhịp với Chúa Giêsu Christ khi Ngài nhìn đoàn dân đông, Ngài động lòng thương xót. Mà nếu mà chúng ta không có cái vọng sống hay là sự phục sinh trong lòng của chúng ta thì sẽ không có cái tâm lòng thương xót đó. Hy vọng sống hay là hy vọng trong Chúa phục sinh, hy vọng sống đó đến bởi sự sinh lại, có nghĩa là mỗi con cái Chúa phải có cái sự tái sinh. Và cái hy vọng sống đến bởi vì Chúa Giêsu đã sống lại rồi. Chúng ta đi cái câu: vì sự thương xót lớn lao Ngài đã làm cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa cứu thế Giêsu sống từ cái chết. Đây là cái nền tảng, cái sự tái sinh hay cái hy vọng sống là cái nền tảng của sự hy vọng chúng ta. Cái con người thật, quý ông bà, anh chị em và tôi đã từng kinh nghiệm rồi, cái con người thật là tội lỗi. Và càng ở trong tội lỗi bao lâu hay là bao nhiêu thời gian dài đó, thì cái lòng của chúng ta quen thuộc với cái tội lỗi đến cái mức là đôi khi làm tội mà không biết mình tội. Tại sao cái sự cố đó có thể xảy ra như vậy? Bởi vì cái lòng của chúng ta khi mà làm tội đó đó thì mình sẽ có như là nó cứng hơn chút xíu, nó dạng dài hơn chút xíu, tới mức rồi không có phân biệt được đâu là tội hay là đâu là không tội. Ví dụ chúng ta có thể phớt lờ Chúa. Nếu mà con cái Chúa phớt lờ Chúa, có thể từ chối Chúa, con người chúng ta từ chối Chúa rất là nhiều, biết sự hiện hữu của Đức Chúa Trời nhưng mà vẫn từ chối Ngài. Đôi khi cầu nguyện xin ơn của Chúa ban phước, nhưng mà mình cầu nguyện quá tổng quát, Chúa ban phước cho, rồi không biết đó là phước Chúa ban cho, nhưng nghĩ rằng tại mình tài, mình giỏi, thành ra làm được. Đôi khi có người nguyền rủa Chúa. Quý ông bà anh chị em đi ra ngoài phố chợ hay lắng nghe, đôi khi nguyền rủa Chúa mà nó thành cái thói quen, lúc nào không hay mà mở miệng nó ra nguyền rủa Chúa mà không biết mình nguyền rủa, là tại vì nó thành cái thói quen, mở miệng ra là nó ra rồi. Và đến khi mà thu băng trở lại mới nói: ủa, lẽ ra mình dự dằn mình nguyền rủa Chúa mà không biết. Đôi khi vợ chồng cãi lộn với nhau, đem Chúa ra nguyền rủa mà không biết. Rồi đôi khi cha mẹ dạy dỗ con cái Chúa, con cái của mình nguyền rủa Chúa mà không hay. Đó là những điều đã xảy ra. Đôi khi chúng ta không có vâng lời, chúng ta nổi loạn chống lại Chúa, phạm tội cùng Chúa. Đôi khi chúng ta không có tin Ngài. Và đôi khi người đã tin Chúa rồi nhưng mà quay lưng lại, không có chấp nhận Chúa nữa. Đó là những cái tình huống của tấm lòng. Cái list này có thể là dài hơn nữa, tiếp tục lặp đi lặp lại. Nhưng lời của Chúa sáng nay nhắc nhở cái hy vọng duy nhất của chúng ta muốn có cái sự thay đổi này thì phải có cái lòng thương xót của Chúa. Nếu mà chúng ta hiểu rằng Chúa luôn luôn chấp nhận chúng ta dù rằng chúng ta là một người tội lỗi, và bởi vì thấu hiểu được cái sự chấp nhận của Chúa, cái con người tội lỗi của mình, thì lúc đó, khi mà hiểu được điều này, thì lúc đó mới có được cái hy vọng sống động để rồi có thể thay đổi được. Phải hiểu Chúa của chúng ta là Chúa có lòng thương xót. Và dù rằng mình có thế nào đi nữa, nhưng phải nhớ rằng Chúa vẫn thương xót và tìm kiếm của chúng ta. Cái từ thương xót á, trong cái tiếng Hebrew hay là tiếng Hy Lạp Elios, có nghĩa là cái cảm giác thương hại, động lòng trắc ẩn, cái tình cảm trong cái sự tốt lành nhất. Đó là cái điều mà Chúa mong muốn mỗi con cái Chúa phải có tấm lòng này. Nhưng mà muốn được cái tấm lòng này thì phải có cái tấm lòng vâng phục, hạ mình, mới nghe được tiếng của Chúa thì mới hiểu được cái hy vọng sống mà muốn ban cho chúng ta. Hai điều cần thiết để mà có lòng thương xót là phải nhìn thấy cái nhu cầu và có thể đáp ứng được nhu cầu. Ví dụ quý ông bà anh chị em nói, thấy một người là cần sự giúp đỡ, nói tôi yêu anh chị, tôi có lòng thương xót anh chị, cái mình nói xong cái mình bỏ đi trước, cái đó không phải là thương xót nhưng mà giống như là thương hại. Cái tấm lòng thương xót Chúa muốn nói đây, khi chúng ta có cái lòng thương xót người đó thì phải có một cái hành động nào đó để chứng tỏ là cái tấm lòng thương xót. Khi Chúa Giêsu nói ta yêu thế gian, ta muốn cứu rỗi thế gian, Chúa nói ai sống bằng ai về trời, đâu có sao. Mà ngay cả môn đệ của Chúa, khi mà Chúa Giêsu nói Ngài sẽ đến Jerusalem, Ngài sẽ thương khó, Ngài sẽ chịu chết, mà ngay cả Phi-e-rơ môn đệ của Chúa, Chúa ơi, làm chuyện đó chỉ cho nó mệt. Cái Chúa nói, ở ma quỷ, hãy lui khỏi ta. Ta nói Chúa, nói Chúa động lòng thương xót con người, nhưng mà Chúa có hành động, và hành động của Chúa phải chết trên thập tự giá. Cầu nguyện Chúa để chúng ta hiểu được điều này, nói là tôi có lòng thương xót bà con tôi, thì nó phải có cái hành động theo sau. Còn không, nói miệng, không có ý nghĩa gì cả, không có phải là cái định nghĩa của lòng thương xót đó. Thành ra khi Đức Chúa Trời nhìn thấy cái nhu cầu của con người, cái sự đau khổ của con người, Chúa không có nói suông, nhưng mà Chúa bằng hành động, Chúa hành động, chết trên thập tự giá. Và tối thứ sáu chúng ta có cái đêm thương khó để kỷ niệm đó. Nhưng mà Chúa không có chết luôn, Chúa sống lại. Và cái sự sống của Chúa để cho chúng ta cái sự hy vọng, nhờ Chúa cứu thế Giêsu sống lại từ kẻ chết. Nhưng mà Chúa, khi mà chúng ta hiểu được điều này rồi, nó có người tội lỗi như vậy mà tại sao Chúa làm một cái cách nào để mà tỏ cái sự thương xót của Chúa, thì chúng ta thấy Chúa làm hai điều. Quý vị suy nghĩ, tôi chỉ lướt qua thôi. Đức Chúa Trời giữ lại cái sự phán xét của Chúa. Nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu trong Cựu Ước, khi mà dân sự mà tội lỗi đó, thì chuyện gì xảy ra? Chúa trừng phạt. Có tội là Chúa phạt. Là chúng ta đọc trong Cựu Ước, đôi khi thấy nhiều cái hình ảnh là Chúa diệt cả triệu người, cả trăm ngàn người. Mà cái thế gian chúng ta sống là tội lỗi nhiều như vậy, mà tại sao không có xảy ra? Chúa mới cho nhúc nhích sơ sơ cái Covid-19 không, là bà con tạng hồn rồi, mà chưa cái đó là chưa phải là trừng phạt. Chưa có phải là trừng phạt. Cứ tưởng tượng để mà Chúa xứng phạt á, thì chắc là cũng cả trăm lần cái Covid. Cái Covid là chưa có trừng phạt nha. Chưa. Tại vì có người đặt cái câu hỏi ấy, Covid có phải là cái hình phạt của Đức Chúa Trời hay không, có gửi email cho tôi, nhưng sáng nay tôi chưa có trả lời cái câu đó. Nhưng mà nghiên cứu trong Kinh Thánh, Covid-19 mà chúng ta đã kinh nghiệm 2 năm vừa qua chưa phải là cái sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, mà chúng ta đã thấy khủng khiếp rồi. Cứ suy nghĩ thử, nếu mà Chúa không có giữ lại cái sự phán xét của Chúa đó, thì nó sẽ khủng khiếp tới mức nào. Thì chúng ta phải đợi tôi tới Khải Huyền thì mới kinh nghiệm được điều đó. Và trong Khải Huyền nói tới lúc đó người muốn chết, chết cũng không được. Đau khổ tới mức muốn chết, chết không được. Muốn ăn, ăn không được. Muốn nói không được. Và tới cái mức khủng khiếp như vậy. Và đồng thời Đức Chúa Trời bày cho một cái cách để chúng ta được cứu. Phải lưu ý rằng là Đức Chúa Trời được cho là có lòng thương xót rất là lớn lao, vô tận, vô biên. Cái lòng thương xót của Chúa tuôn trào, bao phủ chúng ta, tạo ra cái sự hy vọng sống cho chúng ta, để rồi chúng ta mới có thể kinh nghiệm được cái sự sống đời đời, hay là cái sự vĩnh phúc ngay trong cái giờ phút này, chứ không phải chờ tới lúc chết lên thiên đàng mới kinh nghiệm cái sự sống đời đời đó. Lời của Chúa nhắc nhở, tôi chỉ lập một vài câu kinh thánh để dẫn chứng câu kinh thánh. Trong Roma đoạn 11 câu 32, vì Đức Chúa Trời đã ràng buộc mọi người trong sự bất phục để tỏ lòng thương xót tất cả chúng ta. Một cái câu khác đó, ví dụ Ê-phê-sô, nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cỡ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, đến đáng khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Cái câu kế tiếp đó là có người nào thuộc không? Thường thường đi chứng đạo đó, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Trong cái lòng thương xót của Chúa, ân điển của Chúa, thì anh em được cứu. Rồi khi mà đọc cái câu bởi ân điển mà anh em được cứu, thì có người email một sister, như vậy là mình ân điển là mình được cứu. Vậy là cứ mình ăn sống thì mình sống sao sống, nhưng mà ân điển là được cứu. Nhưng mà Chúa lại cho thêm câu kinh thánh khác nữa để phân biệt, trong thôi là loạn hết trơn. Và tại ân điển mà Đức Chúa Trời yêu thương thì mình cứ làm tầm bậy tầm bạ, vô đạo đức, không có để ý gì cả cũng được cứu. Nhưng mà Chúa lại thêm câu kinh thánh khác để mà nhắc nhở. Cái ân điển chết trên thập tự giá là cho tất cả mọi người. Nhưng mà muốn được sự sống đời đời thì sao? Mới sáng nay nói tới gần 2 tiếng rồi. Ấy là nhờ ân điển. Ân điển là sao nữa? Bởi đức tin mà anh em được cứu. Ấy chẳng phải bởi gì? Việc làm đâu, hầu cho không có ai khoe mình. Ân điển của Chúa, Chúa chết trên thập tự giá cho tất cả con người. Nhưng mà muốn được sự sống đời đời, nói là phải điển bởi đức tin. Tin vào cái sự chết của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Tin Chúa đã sống lại, và bởi sự sống lại Chúa thắng từ thần, thì bảo đảm chắc chắn chúng ta có cái sự sống, sống đời đời mà Chúa hứa ban cho. Mấy câu khác thì quý vị có thể ghi chép. Hy vọng sống đến bởi sự tái sinh, để cái câu kinh thánh: vì sự thương xót lớn lao Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng. Thì nói chúng ta thấy chúng ta thấy trong cái sự tái sinh, để mà nhắc nhở, mà Chúa đã kể cái câu chuyện, sứ đồ Giăng cũng viết lại cái câu chuyện về cái sự tái sinh này. Có bao nhiêu người nhớ tới cái câu chuyện của Nicodem? Nicodem là một học giả, Nicodem là một người tôn giáo, Nicodem là thầy dạy học có quyền cao chức trọng. Ban đêm Nicodem tìm đến Chúa Giêsu, nói: Chúa à, làm sao tôi phải làm gì để được cái gì? Để được sự sống đời đời. Ông là người học giả, ông là người có tôn giáo, ông biết kinh luật chứ không phải không biết. Thế Chúa nói: nếu mà muốn được cứu rỗi hay được sự sống đời đời thì sao? Phải sanh lại, có nghĩa là tái sinh, phải được sinh lại. Ông này mới nói: tôi già như thế này mà làm sao vô lại trong lòng mẹ để mà sinh ra? Đại khái như vậy. Cái Chúa nói: không, không phải vào lại trong lòng mẹ để sinh ra, nhưng mà sao? Đó, giống như cái con người cũ mình phải chết đi để rồi được tái sinh trở nên con người mới. Rồi cái tự nhiên, cái khúc cuối cùng, cái Chúa nói một câu làm nền tảng cho chứng đạo đó. Chúa nói câu gì? Đang nói về Giăng đoạn 3. Câu gì? Giăng đoạn 3 câu 16. Tuần trước cũng có nói rồi: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Amen. Không bị ư mất mà được sự sống đời đời. Hai tuần trước tôi đứng đến đây tôi hát rồi tuần trước là lặp lại cái câu đó nữa, để mà nói lên cái sự tái sinh. Và con cái Chúa phải có thật sự có cái sự tái sinh đó, bởi vì sẽ không có cái sự hy vọng. Sẽ không có sự hy vọng cho cái sự sống đời đời, trừ khi cái người đó được sanh lại bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Khi quý bạn cho em tin nhận Chúa Giêsu Christ thì cái bước đầu tiên là gì? Nói là chuyển đổi niềm tin từ tôi hay là những cái người thần nào đó chuyển qua Chúa Giêsu Christ. Phải công nhận rằng Chúa Giêsu Christ Ngài là đấng cứu rỗi. Và trong lòng chúng ta có cái ngai đó là có thể tôi đang ngồi trong đó, hay là ông thần nào ngồi trong đó, hay là ông thần tài ngồi trong đó. Nhưng bây giờ cái ngai đó phải là Chúa Giêsu Christ. Ngài là vua, Ngài là Chúa, Ngài phải ngự trên cái ngai làm. Rồi lúc đó mới có thể ăn năn được. Nếu Chúa Giêsu Christ không làm chủ ngồi trong cái ngai làm quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em không có cầu nguyện ăn năn được. Không thể. Ví dụ trong cái lòng của mình có cái bàn thờ ông thần tài đó, hay là tới cái chỗ công ăn việc làm của ông bà thấy cái bàn thờ, thờ gì? Cái bàn thờ giống như thần tài vậy đó, phải không? Có mấy cái chữ hoa viết, mình đọc mình cũng hiểu là cái gì nữa. Nhưng mà ra ngoài chợ Hồng Kông, ra ngoài tiệm nói mua cái đám về để vô rồi thắp nhang vô là linh lắm. Mà cái chữ cũng biết chữ gì nữa. Rồi trong cái lòng mình cũng có cái ngai đó nữa, làm sao cầu nguyện ăn năn? Không, lại ông thần tài. Tại cái người chủ ngồi ở đó. Nếu chủ mình là trời, là Đức Chúa Trời, là Chúa, thì mình mới nói: lạy Chúa, con là người có tội, xin tha tội cho con. Mà nếu mà trong cái lòng của mình có ông thần tài ngồi ở đó, hay là cái trang đó ngồi đó, nó lại ông thần tài, xin tha tội cho con, bởi vì con là người có tội. Quý ông bà anh chị em thấy nó rất là phi lý, nó không có xứng hiệp gì cả. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Và một người phải có sự tái sinh để trở thành con người mới, thì lúc đó mới thật sự có cái sự sống đời đời. Nếu mà trưa hôm nay quý ông bà anh chị em chưa có chắc chắn về điều này, thì trong cái giờ kêu gọi, xin quý ông bà anh chị em sớm làm quyết định này, hoặc là liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có thể giúp đỡ. Hy vọng sống đến bởi sự tái sinh. Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật ta nói cùng các con hay các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Rồi trong sách ta Tin Lành Giăng thì chúng ta thấy Giăng đoạn 3 câu 5 câu 7: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hệ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hệ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với các con phải sanh lại. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Đến khi mà tới lúc mà Phi-e-rơ nhắc nhở con cái Chúa, hay là cái tín đồ, tức là coi như là cái thế hệ thứ ba đó, thì nói là phải, coi như phải sanh lại, phải có sự tái sinh. Cầu nguyện Chúa mỗi con cái Chúa trong phòng nhóm này có sự tái sinh đó. Và điều kế tiếp, hy vọng sống đến bởi sự tái sinh, đến bởi sự phục sinh, cũng là trong cái câu kinh thánh mà Phi-e-rơ viết đó: vì sự thương xót lớn lao Ngài đã cho chúng ta được tái sinh đầy sự hy vọng sống nhờ Chúa cứu thế Giêsu sống lại từ kẻ chết. Sáng hôm nay chúng ta thờ phượng Chúa trong cái tinh thần phục sinh. Chúa đã sống lại rồi, và lời của Chúa nhắc nhở nếu mà Chúa Giêsu không có sống lại từ kẻ chết thì chúng ta sẽ không có sự hy vọng sống, chúng ta không có sự tái sinh, nếu mà chúng ta đọc câu kinh thánh ngược lại như vậy. Nhưng cái câu hỏi được đặt ra: làm thế nào sự phục sinh của Chúa Giêsu Christ cho chúng ta hy vọng sống? Phi-e-rơ viết nữa là chúng ta được hy vọng sống. Thì nếu mà chúng ta nghiên cứu kinh thánh thì có ba cái câu trả lời. Thứ nhất, Đức Chúa Trời đã chứng minh rằng Ngài có quyền năng làm cho kẻ chết sống lại. Trong những tuần lễ trước thì chúng ta thấy Chúa Giêsu Christ, Ngài là Trời, Ngài có quyền năng kêu Lazaro từ kẻ chết sống lại. Và những cái chứng cớ hồi sáng này, khi mà chúng ta dự lễ rạng đông để mà kinh nghiệm lời của Chúa nhắc nhở, để mà kinh nghiệm trở lại Chúa Giêsu Christ đã sống lại. Mà nếu Ngài có quyền năng làm cho kẻ chết sống lại trong cái thân xác của chúng ta bình thường đây, và chúng ta biết chắc chắn Ngài cũng có thể cho chúng ta, hay là làm chúng ta sống lại và cái sự sống đời đời mà trong cái lời hứa của Chúa. Cái sự kiện Đức Chúa Trời làm cho Chúa Giêsu sống lại từ quả chết chứng tỏ Chúa Giêsu Christ chính xác những cái gì mà Ngài nói. Chúa Giêsu nói là gì đó: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta sẽ cho các con sự yên nghỉ, ách của ta là nhẹ nhàng. Những cái gì mà Chúa nói là trở nên sự thật, và chúng ta phải tin những cái điều đó. Và lời của Chúa, nếu mà chúng ta nghiên cứu trong sách Tin Lành Giăng, hay là Luca, hay là Thư Tín, thì nói rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Và sáng hôm nay cái câu hỏi được đặt ra: Chúa Giêsu có phải là Đức Chúa Trời không? Thì tôi soạn tới 4 tờ là tóm lược 4 tờ giấy để mà chứng minh Kinh Thánh trong Cựu Ước và Tân Ước nói chắc chắn rằng Chúa Giêsu Christ Ngài là Đức Chúa Trời. Tôi sẽ email cho quý vị để quý vị có những cái tài liệu như vậy. Chúa Giêsu Christ Ngài là đấng cứu rỗi của thế gian. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời. Chữ con ở đây viết hoa trong cái ngôn từ mà sáng nay có giải thích đó. Và đồng thời Chúa cũng là con người hoàn hảo, lý tưởng, đã sống một đời sống vô tội khi Ngài còn ở trên đất. Thành ra đến với sự phục sinh, lời của Chúa nhắc nhở trong Roma, Ngài đã bị nộp vì tội lỗi của chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Thành ra nếu chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ, nếu chúng ta thật sự tin vào Chúa Giêsu Christ, lời của Chúa nhắc nhở, thì chúng ta có được sự phục sinh khi chúng ta tin nhận Ngài. Lúc đó cái câu nói Chúa ở trong chúng ta hay là chúng ta ở trong Chúa mới trở nên hiện thực. Bởi vì nếu mà chỉ tin theo lý trí có nghĩa là Chúa ở đằng cái góc đó, tôi thì ở đây. Nhưng mà khi tin nhận Ngài để có sự tái sinh có nghĩa rằng Chúa ở trong tôi, Ngài làm chủ mà, làm cứu, và tôi ở trong Chúa. Đó là cả một cái sự tuyệt vời để chúng ta có thể kinh nghiệm được cái sự cứu rỗi. Để rồi khi mà giữa cái dòng đời biến chuyển, chúng ta 2 năm vừa qua chúng ta kinh nghiệm COVID 19 đó ha. Đâu có biết mai mốt nó ra COVID 20. Cái gì đó, giữa cái biến chuyển của cái cuộc đời thì chúng ta có cái sự vững tin, bởi vì Chúa Giêsu Christ Ngài ở trong tôi và tôi ở trong Ngài, trong cái sự hy vọng đó. Và đồng thời Chúa đã sống lại để ban cho chúng ta cái sự phục sinh. Cái sự phục sinh này là rất là lý tưởng và toàn hảo, và không những chỉ cho cá nhân chúng ta không thôi, nhưng mà đồng thời cho những người khác nữa. Mà làm sao người khác có được cái sự phục sinh này thì mình phải làm cái gì? Phải đi chia sẻ. Tại vì lời trong Roma nói, nếu mà con không có nói thì làm sao người ta nghe, mà nếu người ta không nghe thì làm sao người ta tin. Thật ra đừng có bao giờ ích kỷ cái sự phục sinh mà chúng ta đã nhận. Đừng bao giờ ích kỷ về cái sự sống đời đời mà quý ông bà anh chị em đã kinh nghiệm, đã có. Tại có cái gì như Chúa Giêsu Christ, khi mà cái đoàn dân đông thì động lòng thương xót, để rồi mình trao cái món quà tốt lành nhất cho những người xung quanh, đó là món quà cứu rỗi. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đông đứng lên. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Lời của Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con sự phục sinh của Chúa, cho chúng con sự hy vọng sống bởi vì cái lòng thương xót của Chúa, bởi vì chúng con được sinh lại, và bởi vì chúng con kinh nghiệm sự sống lại của Chúa Giêsu Christ sáng hôm nay. Xin lời của Chúa tiếp tục ở trong lòng của chúng con, để chúng con đồng nhịp tim của Chúa Giêsu Christ, để chúng con có tâm lòng rộng lượng mang món quà, hay là rao báo món quà tốt lành nhất mà Chúa cho chúng con, cho những người chung quanh, những người mà có thể giờ phút này đang trong cái sự tìm kiếm và đang trong cái sự khổ đau. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con, và xin Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những đồ ăn này cho chúng con. Chúng con sẽ có những sinh hoạt lụm trứng của các em, hay là những trò chơi mà chúng con có. Xin Chúa gìn giữ sự an toàn cho tất cả những điều này. Xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa trong phòng này. Khi ra khỏi đền thờ sẽ là ánh sáng của thế gian, là muối của đất, để qua con cái Chúa mà nhiều người cũng nhận được sự cứu rỗi, nhận được món quà sự sống đời đời như chúng con đang có. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.